Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị khán giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 12, 2013. Chúc lành ước bi Eok bi, Giáo hoàng Francisco kêu gọi hòa bình. Thái Lan gia hạn áp dụng luật an ninh đặc biệt. Dân Trung Quốc xem Mao Trạch Đông có công nhiều hơn tội. Hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ từ chức trong chiến dịch chống tham nhũng. Mỗi ngày một sự kiện, thành lập Liên hiệp Âu Á, giấc mơ của Putin. Giáng sinh là ngày lễ nâng cao giá trị con người, RFI phỏng vấn linh mục Phan Văn Lợi từ Huế. Kính thưa quý vị, trong lễ ban phép lành truyền thống Ước bi Eok bi, nhân ngày lễ Giáng sinh hôm nay, Đức Giáo hoàng Francisco đã kêu gọi mọi người thúc đẩy cho hòa bình, kêu gọi đối thoại để chấm dứt các xung đột ở Nam Sudan, Syria hay Trung Phi.
Trước hàng chục ngàn người đứng lắng nghe ngài từ ban công của Thánh đường Thánh Phêrô, Giáo hoàng Francisco cũng đã kêu gọi bảo vệ môi trường trước điều mà họ gọi là sự thèm muốn, tham lam của con người. Ngài còn kêu gọi giúp đỡ những người tị nạn, người tản cư và người nhập cư. Đêm qua, tại Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Giáo hoàng Francisco đã chủ sự thánh lễ Giáng sinh đầu tiên kể từ khi ngài lên nhậm chức cách đây 9 tháng rưỡi. Giáo hoàng đã cử hành thánh lễ cùng với 30 vị hồng y và 40 vị giám mục. Thánh lễ đã được truyền hình trực tiếp đến 65 quốc gia. Từ Roma, thông tin viên Olivier Bonnen gửi bài tường trình.
Cette première messe de la nuit de Noël du pape François était tôt, 21h30 local.
Thánh lễ đêm Noël đầu tiên của Đức Giáo hoàng Francisco đã được cử hành rất sớm, tức là 21h30 giờ địa phương. Một trong những điểm mới của thánh lễ đêm qua đó là ngài đã đọc một kinh bằng tiếng Aramaic, ngôn ngữ của Chúa Giêsu. Trong nhà thờ Giáng sinh chật cứng người, Đức Giáo hoàng đã nhấn mạnh rằng ánh sáng đêm Giáng sinh đã do chính những người mục đồng, tức là một dân tộc đang tiến bước, nhìn thấy. Giáo hoàng Francisco nói, dân tộc đó là chính chúng ta. Bản sắc Kitô hữu của chúng ta đã luôn luôn là của một dân tộc đang hành hương về miền đất hứa, từ thời tổ phụ Abraham. Giáo hoàng giảng tiếp, lịch sử cá nhân của mỗi người chúng ta cũng vậy, có cả những khoảnh khắc tươi sáng lẫn những thời điểm tối tăm. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta, thì chúng ta đi trong ánh sáng. Nhưng nếu con tim của chúng ta đóng lại, thì khi đó màn đêm buông xuống trong chúng ta. Trong bài giảng đêm qua, Giáo hoàng còn nói, Chúa Giêsu là tình yêu nhập thể, Ngài không chỉ đơn giản là một thầy dạy về trí tuệ, không chỉ là một lý tưởng mà chúng ta cố gắng vươn tới, Ngài là ý nghĩa của cuộc sống và lịch sử, là người dựng lều trại giữa chúng ta. Trong đêm Giáng sinh, Đức Giáo hoàng Francisco mời gọi các tín hữu chia sẻ niềm vui của tin mừng. Niềm vui của tin mừng cũng là tên của tông huấn của Ngài, được công bố cách đây một tháng.
Olivier Bonnel, Rome, RFI.
Trong thánh lễ đêm qua, Giáo hoàng Francisco còn đọc một kinh bằng tiếng Hoa để cầu nguyện cho những người bị bắt hại vì tôn giáo trên khắp thế giới. Còn tại Bethlehem, Đức Thượng phụ Jerusalem trong thánh lễ tại nhà thờ Giáng sinh đêm qua đã kêu gọi một giải pháp đúng đắn và công bằng cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Trong bài giảng, Ngài đã nhắc đến những thảm kịch của nhân loại trên cả năm châu, các cuộc nội chiến ở châu Phi, bão Haiyan ở Philippines, tình hình Ai Cập, Iraq và nhất là cuộc chiến tranh Syria.
Tại Thái Lan, trong bối cảnh khủng hoảng chính trị vẫn có chiều hướng căng thẳng, ngày hôm nay chính phủ thông báo gia hạn áp dụng luật an ninh đặc biệt thêm 2 tháng để đối phó với các cuộc biểu tình đòi lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Sisi Prapa đã thông báo với các phóng viên là cuộc họp nội các ngày hôm nay đã nhất trí mở rộng luật an ninh đặc biệt thêm 60 ngày. Ông giải thích xin trích. Chính phủ cần duy trì luật này để bảo đảm hòa bình và trật tự bởi vì vẫn còn có những cuộc biểu tình, hết lời dẫn. Cách đây đúng một tháng, bộ luật an ninh đặc biệt được Thủ tướng Thái Lan ban bố áp dụng tại Bangkok và vùng phụ cận để đối phó với làn sóng người biểu tình chống chính phủ đang hừng hực khí thế tràn vào chiếm các trụ sở chính quyền đòi lật đổ chính phủ. Luật này cho phép cảnh sát có quyền chặn các tuyến đường, cấm tụ tập tìm kiếm và áp đặt lệnh giới nghiêm. Tuy nhiên, để tránh bạo lực bùng phát nên dường như các quy định đã không được áp dụng triệt để. tuyên bố giải tán quốc hội, tổ chức tuyển cử trước thời hạn của Thủ tướng Ingrid Silawat cũng không thuyết phục được phong trào chống chính phủ. Những ngày qua, nhiều người biểu tình đã bao vây sân vận động ở trung tâm thủ đô Bangkok, ngăn chặn các đại diện các đảng phái chính trị ở Thái Lan đến đăng ký bầu cử. Hôm nay, một nhóm biểu tình đã đụng độ với cảnh sát khi tìm cách xông vào bên trong sân vận động. Những người biểu tình chống chính phủ tuyên bố sẽ tiếp tục gây áp lực lên Thủ tướng Ingrid bằng các cuộc biểu tình và tẩy chay tổng tuyển cử để buộc bà phải từ chức. Hôm nay, Thủ tướng Ingrid Silawat lại đưa ra thêm một đề nghị tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng, đó là thành lập một hội đồng độc lập thực thi các cải cách thể chế chính trị. Tuy nhiên, đề nghị này ngay lập tức đã bị đối lập bác bỏ và họ tiếp tục đòi thành lập một hội đồng nhân dân thay thế chính phủ hiện nay. Các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan từ nhiều tháng qua đã khiến 5 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương, gây ảnh hưởng mạnh tới chính trị và kinh tế của nước này.
Tại Trung Quốc, một ngày trước khi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 120 của Mao Trạch Đông, báo chí chính thức Trung Quốc ngày hôm nay đăng tải kết quả một cuộc thăm dò ý kiến. Theo đó, hơn 85% người dân nước này xem cố lãnh tụ họ Mao có công nhiều hơn là tội.
Mao Trạch Đông vẫn được coi là chịu trách nhiệm về cái chết của hàng chục triệu người Trung Quốc trong nạn đói vào thời kỳ bước đại nhảy vọt 1958-1961 và thời kỳ gần như là nội chiến cách mạng văn hóa 1966-1976. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận rằng ông đã làm đúng 70% và làm sai 30%. Thế nhưng theo kết quả thăm dò ý kiến do tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng tải ngày hôm nay, người dân Trung Quốc nói chung lại có cái nhìn thiện cảm hơn đối với cố lãnh tụ họ Mao. Trả lời câu hỏi, bạn có đồng ý là công lao của Mao Trạch Đông nhiều hơn so với những sai lầm của ông? Có đến 85% trả lời đồng ý, đặc biệt gần 90% số người được hỏi cho rằng công lao lớn nhất của Mao là đã xây dựng một quốc gia độc lập từ cuộc cách mạng. Cho tới đây do bị kiểm duyệt, cho nên người dân Trung Quốc nói chung chỉ biết về 27 năm cầm quyền của Mao Trạch Đông qua các tài liệu chính thức của Đảng Cộng sản. Dân chúng vẫn không biết nhiều về thời kỳ nạn đói những năm 1958-1962. Theo Hoàn Cầu Thời báo, trong số những người được hỏi, giới trí thức và giới trẻ là những người chỉ trích cố lãnh tụ họ Mao nhiều nhất. Cũng theo tờ báo này, thái độ hoài niệm thời Mao một phần là do sự cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn tại Trung Quốc hiện nay.
Vẫn tại Trung Quốc, một thứ trưởng công an đã bị cách chức vì vi phạm kỷ luật. Thông tin về việc quan chức cao cấp trong ngành công an này bị điều tra vì dính líu tới các vụ tham nhũng đã được đưa ra từ tuần trước.
Theo một thông báo chính thức của Ủy ban Kỷ luật Trung ương được Tân Hoa Xã đăng tải hôm nay, ông Lý Đông Sinh, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, bị rút khỏi mọi chức vụ đảng và chính quyền vì đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật. Ông Lý Đông Sinh còn là Phó Bí thư Đảng bộ, phụ trách mảng tôn giáo của Bộ Công an, một cơ quan đầy quyền lực ở Trung Quốc. Tuần trước, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã ra quyết định điều tra Lý Đông Sinh. Đây là ủy ban của đảng có toàn quyền quyết định chuyển hồ sơ sang tư pháp, xử lý hay không. Theo giới quan sát, Lý Đông Sinh là trường hợp cán bộ cao cấp mới nhất rơi vào tầm ngắm của chiến dịch chống tham nhũng trong đảng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động từ hơn một năm nay. Cho đến giờ, đã có hơn chục cán bộ, từ cấp thứ trưởng trở lên, bị rơi vào vòng điều tra. Trong những ngày qua, có nhiều thông tin nói ông Tập Cận Bình đã ra lệnh điều tra cả đối với ông Chu Vĩnh Khang, một cựu quan chức đầy quyền lực trong chính trường Trung Quốc thập kỷ trước.
Còn trong lĩnh vực kinh tế, trong báo cáo thường niên về chính sách thương mại của Trung Quốc được công bố ngày hôm qua, Bộ Ngoại thương Mỹ đã bày tỏ nhiều lo ngại về các chính sách, biện pháp của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ và vai trò của nhà nước trong nền kinh tế quốc gia. Sau khi hoan nghênh cam kết của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân hội nghị Trung ương hồi tháng 11 thúc đẩy vai trò quyết định của nền kinh tế thị trường, bản báo cáo của Bộ Ngoại thương Mỹ cho rằng Trung Quốc phải giảm bớt vai trò của nhà nước trong việc kế hoạch hóa nền kinh tế, cải cách các doanh nghiệp công, loại bỏ những ưu đãi dành cho các doanh nghiệp quốc gia. Bên cạnh đó, Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc thay đổi khuôn khổ pháp lý để tôn trọng và bảo vệ tốt hơn quyền sở hữu trí tuệ, đấu tranh chống tin tặc, bởi vì tệ nạn làm hàng giả và tin tặc gây nhiều thiệt hại cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Theo Washington, trong năm qua, Bắc Kinh vẫn tiếp tục hạn chế các doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường Trung Quốc. Kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 2001, chính quyền Mỹ đã nhiều lần đệ đơn kiện Trung Quốc về các biện pháp chính sách thương mại kinh tế trái ngược với các quy định của tổ chức này. Nhìn sang bán đảo Triều Tiên, ngày hôm nay, truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin là lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu vì chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.
Thông tấn xã chính thức Bắc Triều Tiên KCNA đưa tin, Trước ngày Noel, Kim Jong-un đã tới thăm binh đoàn số 526. Tại đó, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã chỉ thị, xin trích, đơn vị phải cố gắng hết sức chuẩn bị chiến đấu và phải luôn nghĩ trong đầu là chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ lúc nào không biết trước, hết lời dẫn. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, binh đoàn nói trên đóng tại thành phố cảng Nampo, phía tây bán đảo Triều Tiên. Những lời tuyên bố với thế giới cũng như những chỉ thị với quân đội sặc mùi chiến tranh như vậy của lãnh đạo Bắc Triều Tiên không phải là hiếm. Tuy nhiên, những động thái như vậy vào lúc này đang được quốc tế rất quan tâm, nhất là kể từ sau vụ ông Yang Song-taek, chú rể của Kim Jong-un và từng là nhân vật số 2 của chế độ, bị hành quyết một cách nhanh chóng và lạnh lùng. Vụ thanh trừng ở thượng tầng chế độ Bình Nhưỡng đã gây ra không ít suy luận của giới quan sát về nội tình đất nước khép kín nhất thế giới này. Nhưng Hàn Quốc và Hoa Kỳ thì lo ngại sự kiện này sẽ dẫn đến những hành động khiêu khích không lường trước được của chế độ Bình Nhưỡng.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay, hai bộ trưởng Nội vụ và Kinh tế trong chính phủ của Thủ tướng Recep Erdogan đã từ chức vì con cái của hai vị bộ trưởng này nằm trong số 25 người bị bắt từ ngày 17 tháng 12 trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng. Những người này bị nghi ngờ lạm dụng công quỹ, trốn thuế và đặc biệt là rửa tiền. Từ Istanbul, thông tin viên của đài RFI Jérôme Bastion tường trình.
Tout s'est finalement décidé hier soir au retour du Premier ministre d'une courte tournée au Pakistan.
Rõ ràng là mọi việc đã được quyết định tối hôm qua khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trở về sau một chuyến công du ngắn tại Pakistan. Khuya hôm qua, Thủ tướng Erdogan đã họp với nhiều bộ trưởng, trong số này chắc chắn là có 4 vị bộ trưởng mà tên tuổi đã được nhắc đến trong vụ tham nhũng. Cho đến hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phớt lờ mọi chuyện, không chấp nhận hành động dưới sức ép của công luận, trong lúc 4 bộ trưởng liên quan đã đệ đơn xin từ chức ngay từ khi vụ việc vỡ lở cách đây 15 ngày. Ngay cả Tổng thống Abdullah Gül ngày hôm qua lần đầu tiên đã phải lên tiếng. Ông hứa hẹn rằng việc cải tổ chính phủ sẽ được thực hiện nhanh chóng. Đây là việc làm đã được chờ đợi từ lâu, thậm chí trước khi vụ bê bối bị đưa ra ánh sáng. 2 tuần sau các vụ bắt giữ những nghi can, tại sao lại chỉ có các bộ trưởng nội vụ và kinh tế phải từ chức do tên tuổi của họ được nhắc đến trong vụ này? Bởi vì con cái của họ bị bắt giữ, thế nhưng các đồng nhiệm khác của họ cũng sẽ phải hứng chịu hậu quả của việc cải tổ chính phủ sẽ sớm được tiến hành. Có nguồn tin nói là có thể trong kỳ nghỉ cuối tuần này. Mặt khác, đơn xin bãi bỏ quyền miễn trừ tư pháp của dân biểu đối với 4 vị bộ trưởng này cũng đã được đệ trình. Những người này sớm muộn gì cũng sẽ phải trả lời trước pháp luật về những cáo buộc nhắm vào họ.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Nhìn sang Ai Cập, sau vụ khủng bố đẫm máu và đồn cảnh sát tại Mansoura ngày hôm qua, chính phủ Ai Cập đã bị dư luận chỉ trích là bất lực. Sau những tuyên bố lập lờ của Thủ tướng Beblawi có ý quy trách nhiệm cho phong trào huynh đệ Hồi giáo, làn sóng bạo lực có nguy cơ bùng phát. Trong cơn phẫn nộ, hàng trăm người dân thành phố Mansoura đã đốt phá xe cộ và nhiều cơ sở thương mại được cho là có dính líu đến huynh đệ Hồi giáo. Từ Cairo, thông tin viên Alexandre Bouchanti gửi về bài tường trình.
Le Premier ministre Hazem El Beblawi est accusé d'impuissance par la plupart des commentateurs des télés privés.
Phần lớn bình luận viên của các đài truyền hình tư nhân Ai Cập đều cho rằng Thủ tướng Hazem Beblawi bất lực, có ảnh hưởng rất lớn đối với công luận. Giờ đây truyền thông chỉ trích thái độ lập lờ của Thủ tướng ngay sau vụ khủng bố. Trước hết là tuyên bố, theo đó phong trào huynh đệ Hồi giáo là tổ chức khủng bố. Vài giờ sau ông lại đưa ra một tuyên bố khác mà theo đó chưa hề khẳng định gì về vụ khủng bố. Trong lúc chờ đợi điều tra, người biểu tình ở Mansoura đã quyết định ra tay. Họ đã đốt phá khoảng 20 cửa hàng thuộc người của huynh đệ Hồi giáo. Trên mạng xã hội đã xuất hiện một danh sách đen những cơ sở thương mại của những người thuộc phong trào huynh đệ Hồi giáo. Theo các nhà bảo vệ nhân quyền thì đây là một dấu hiệu đáng lo ngại, có thể sẽ dẫn đến các cuộc truy sát trong dân chúng, đẩy đất nước vào vòng bạo lực hỗn loạn.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Còn tại Ukraine, công luận phẫn nộ sau vụ hành hung nhà báo đối lập. Đêm ngày hôm qua, cô Tetiana Chornoville, phóng viên của tờ báo đối lập Ukrainska Pravda và cũng là một trong những người đi đầu trong phong trào phản kháng tại Ukraine, đã bị đánh đập dã man đến trọng thương tại một khu ngoại ô ở thủ đô Kiev. Một nhà đối lập thân châu Âu khác tối ngày hôm qua cũng đã bị hai kẻ lạ mặt dùng dao đâm bị thương nhẹ tại thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine.
Hai vụ tấn công kể trên đang gây phẫn nộ dư luận tại Ukraine. Chính quyền đã cho mở điều tra về hai vụ này, nhưng Bộ Nội vụ Ukraine và chính quyền thành phố Kharkiv đã vội xem đây là những vụ khiêu khích nhằm làm mất uy tín của họ. theo các đồng nghiệp của Tetyana, nhà báo này hôm qua đã chụp ảnh nhà riêng của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Vitali Takashenko và của trưởng lý Viktor Sponka, hai đối tượng đã kích của phe đối lập thân châu Âu mà từ một tháng qua vẫn biểu tình chống chính phủ ở trung tâm thủ đô Kiev. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine bị xem là chịu trách nhiệm chính trong vụ đàn áp cuộc biểu tình của sinh viên ngày 30 tháng 11, khiến hàng chục người bị thương, còn trưởng lý Ukraine thì bị tố cáo đã bao che tội ác của cảnh sát. Phe đối lập cáo buộc chính quyền Kiev đã chủ mưu vụ tấn công nhà báo Tetyana. Về phần Thủ tướng Nikola Azarov hôm nay đã kêu gọi phe đối lập châu Âu ngưng các hành động phản kháng mà theo ông đang gây phương hại cho đất nước vừa mới được ổn định trở lại về mặt tài chính nhờ kế hoạch cứu trợ của Nga.
Về thời sự châu Phi, ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc đã thông qua quyết định gửi thêm lính mũ xanh đến Nam Sudan, nơi mà người ta vừa phát hiện thêm các khu chôn tập thể các nạn nhân của xung đột sắc tộc.
Như vậy là lực lượng duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc sẽ tăng gần gấp đôi, từ gần 8.000 lên gần 14.000. Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cảnh báo rằng lực lượng tăng viện sẽ vẫn không đủ để bảo vệ mọi thường dân tại một quốc gia có diện tích lớn hơn cả nước Pháp. Hôm qua, điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Sudan, ông Toby Langer, thông báo rằng số người chết do các vụ bạo động sắc tộc từ 10 ngày qua có thể lên tới hàng ngàn, chứ không phải hàng trăm như thẩm định cho tới nay. Ông Langer tuyên bố như trên tại Bentiu, thành phố do quân nổi dậy kiểm soát và cũng là nơi mà người ta vừa phát hiện một hố chôn tập thể với 75 xác chết. Về phần cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Nafi Pillay cho biết còn có ít nhất hai hố chôn tập thể khác tại thủ đô Juba của Sudan. Từ nhiều ngày qua, tại miền Nam Sudan, các vụ xung đột mang tính sắc tộc vẫn nổ ra giữa các phe phái trong quân đội, bắt đầu từ thủ đô ngày 15 tháng 12 và sau đó lan ra các vùng dầu hỏa của nước này. Các nước phương Tây và các nước Đông Phi đã đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Tổng thống Salva Kiir với lãnh đạo phe nổi dậy Riek Machar, nguyên là phó tổng thống Sudan trước khi bị cách chức vào tháng này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: thành lập Liên hiệp Âu Á, giấc mơ của Putin. Khi tiếp các đồng nhiệm Belarus và Kazakhstan ngày hôm qua tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tán dương những ưu việt của Liên hiệp Âu Á, bao gồm Nga và nhiều nước Cộng hòa thời Liên Xô cũ. Ông nói, chúng ta thành lập Liên hiệp Âu Á nhằm củng cố các nền kinh tế, bảo đảm sự phát triển hài hòa và sự xích lại gần nhau giữa các nền kinh tế, nhằm hiện đại hóa và cải thiện khả năng cạnh tranh. Việc lôi kéo các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ xích lại gần Liên bang Nga là một hằng số trong tầm nhìn chiến lược của ông Putin, người mà vào năm 2005 đã tuyên bố rằng sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết năm 1991 là một thảm họa địa chính trị nghiêm trọng nhất trong thế kỷ 20. Khi nắm giữ chức Thủ tướng vào năm 1999, trước khi được bầu làm Tổng thống năm 2000, ông Putin công khai hoài niệm về một thời kỳ ổn định về chính trị và kinh tế, trái ngược với những năm tháng hỗn loạn phát triển tư bản chủ nghĩa tại nước Nga của Tổng thống Boris Yeltsin. Trong những ngày đầu tiên khi quay trở lại Điện Kremlin, vào tháng 5 năm ngoái, ông Putin đã ký một nghị định coi việc phát triển các quan hệ với những nước Cộng hòa trong Liên Xô cũ, thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập CEI, là một ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông. Tổng thống Putin khẳng định là ông không muốn làm sống lại Liên bang Xô Viết và thừa nhận rằng những ý tưởng lỗi thời đã bị chôn vùi. Ngược lại, trên nhật báo Izvestia, nguyên thủ Nga nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng một liên hiệp vững mạnh siêu quốc gia có khả năng trở thành một trong những cực trong thế giới đương đại, bao gồm các quốc gia ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương, theo ý tưởng mô hình Liên hiệp châu Âu. Để thực hiện dự án này, Moscow đã thành lập Liên minh Thuế quan đi vào hoạt động từ năm 2010, bao gồm Nga, Belarus và Kazakhstan, với 165 triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội là 1.700 tỷ euro. Đến năm 2011, chính quyền Nga tuyên bố quyết tâm biến đổi phát triển Liên minh Thuế quan thành Liên hiệp Âu Á vào năm 2015. Các chuyên gia thuộc trung tâm nghiên cứu Chatham House năm ngoái đã nhận định, rõ ràng là Nga coi Liên minh Thuế quan là một phương tiện chủ chốt để kiến tạo lại không gian hậu Xô Viết, chống lại Liên hiệp châu Âu. Tháng 9 vừa qua, Nga đã giành được một thắng lợi khi thuyết phục được Armenia từ bỏ ký kết hiệp định liên kết với châu Âu và cam kết gia nhập liên minh thuế quan. Kyrgyzstan, quốc gia nghèo Trung Á, cũng hứa hẹn tương tự. Các nước khác như Azerbaijan, Georgia, Moldavia, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan còn lưỡng lự. Nhưng trong dự án Liên hiệp Âu Á này, đối tượng chính mà Nga cần phải thuyết phục bằng mọi giá là Ukraine, vốn được coi là vựa lúa mì của Liên Xô cũ. Quốc gia 46 triệu dân này với tiềm năng công nghiệp to lớn có đường biên giới chung với Liên hiệp châu Âu. Chuyên gia Alexander Malachenko, đại diện trung tâm các nghề di tại Nga nhận định, không có Ukraine, Liên hiệp kinh tế Âu-Á sẽ không đầy đủ, và sự có mặt của Ukraine sẽ làm thay đổi tầm vóc của Liên hiệp. Dưới sức ép của Nga, cuối tháng 11 vừa qua, Ukraine đã không ký hiệp định liên kết với châu Âu. Sau chuyến công du Nga của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych ngày 17 tháng 12 vừa qua, Moscow đã cung ứng cho Kiev 15 tỷ đô la, trong số này 3 tỷ được giải ngân ngay, giảm giá khí đốt bán cho Ukraine. Tuy nhiên, khả năng lôi kéo của Nga cũng có giới hạn. Sự thúc ép, dọa dẫm không phải là phương pháp hiệu quả để thúc đẩy các nước thuộc Liên Xô cũ tham gia Liên minh Âu-Á. Mặt khác, nhiều nước Trung Á đã tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc để giảm bớt phụ thuộc vào Nga. Giới chuyên gia cho rằng, cuộc tấn công của Nga nhằm mở rộng nhóm các nước liên minh gây nhiều tốn kém, có hại cho nền kinh tế và làm cho thế giới mất cảm tình với nước Nga. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là mục phỏng vấn. Giáng sinh là ngày lễ nâng cao giá trị của con người. RFI phỏng vấn linh mục Phan Văn Lợi từ Huế.
RFI đề cử hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với cha Phan Văn Lợi từ Huế. Thưa cha Phan Văn Lợi, thì so với nhiều linh mục khác ở Việt Nam hiện nay thì cha vẫn trong hoàn cảnh rất là đặc biệt, tức là coi như vẫn trong tình trạng quản thúc, và như thế thì những cái hoạt động bình thường của một vị linh mục thì cũng gặp khó khăn. Trong ngày lễ Giáng sinh hôm qua thì cha đã có thể cử hành các thánh lễ Noel một cách bình thường hay không ạ?
Vâng, trước hết tôi xin được kính chào tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, thì bản thân tôi thì không được làm lễ bình thường như các linh mục khác, bởi vì các nơi họ ngại ngùng mời tôi, rồi gặp tôi, mời tôi thì sẽ gặp rắc rối. Nhưng mà dù vậy thì sáng hôm nay 25 tháng 12 thì tôi đã có đi tham dự thánh lễ đồng tế cùng với các linh mục trong thành phố Huế. Còn bình thường ra thì tôi vẫn phải cử hành thánh lễ ở trong gia đình mà thôi.
Vâng, thế thì qua việc tham gia đồng tế thánh lễ Noel hôm nay thì cha thấy không khí lễ Giáng sinh ở thành phố Huế năm nay như thế nào ạ?
Kính thưa quý vị, thì tôi được biết là ở tại thành phố Huế, trong giới công giáo thì mọi chuyện tổ chức lễ Giáng sinh thì cũng là bình thường, cũng là long trọng như mọi năm khác. Nhà cầm quyền thì họ để cho là các nhà thờ được tổ chức lễ lạc, bởi vì đó cũng dù sao cũng là một cái lời cho nhà nước. Người ta thấy như sự là đó là một cái dấu hiệu của tự do tôn giáo. Nhưng mà chúng tôi cũng được nghe một người bạn là một mục sư ở Thanh Hóa cho biết rằng là ở tại đó thì các giáo hội Tin Lành tư gia đấy bị cấm không được cử hành lễ Giáng sinh trong cả cái tư gia của họ. Cho nên ở tại Việt Nam nói chung thì cũng phải mọi nơi đều có những cái điều kiện như nhau để mà cử hành lễ là Giáng sinh. Ở nơi thì tự do thoải mái, nhưng mà có nơi thì bị cấm cản. Và có một điều nữa cũng xin được lưu ý với quý vị là trong ngày 24, 25, 26 này thì tất cả các sinh viên của đại học và cả học sinh trung học cấp 2, cấp 3 đều phải đi thi cả. Đây là cái điều mà nó xảy ra từ bao nhiêu năm nay rồi. Nhà nước tổ chức cả cái cuộc thi vào cả cái ngày lễ này để làm cho phân tâm tất cả những cái người Kitô hữu, nhất là giới trẻ, để họ không có thể chuẩn bị tâm trí cũng như là đủ thời gian để tham gia cả cái lễ nghi ở trong đạo vào dịp cái lễ Giáng sinh này.
Vâng, thế thì ngoài thời gian lễ Giáng sinh, tức là trong những ngày bình thường, thì sinh hoạt của cha như thế nào ạ? Với tư cách là một vị linh mục mà hiện nay là vẫn coi như là trong tình trạng quản chế.
Vâng, kính thưa quý vị, thì tôi thì khá là đặc biệt, bởi vì nhà nước là không cho tôi được thi hành nhiệm vụ của một linh mục bình thường. Họ đã nói với tôi rằng là nếu ông bỏ tranh đấu đi thì chúng tôi là để cho ông được tự do để làm các việc như các linh mục khác. Nhưng mà tôi thấy rằng là mình phải đi cái con đường mà Chúa đang sơ sáng cho tôi đi và chấp nhận những cái thiệt thòi, những cái khó khăn này nọ. Cho nên từ hơn 12 năm nay thì tôi đã bị theo dõi ngày đêm. Công an đã tới cả cái cộng đoàn mà trước đó tôi đã có giúp dạy dỗ hay là cử hành thánh lễ đấy, cộng càng không được để cho tôi tới giúp nữa. Bây giờ tôi ở trong gia đình của tôi làm công việc riêng của mình, đó là đấu tranh cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền. Còn các việc thiêng liêng như là thánh lễ thì tôi chỉ cử hành một mình mà thôi. Chỉ từ khi nào mà trong giáo phận có những cái thánh lễ đồng tế của hàng trăm linh mục thì lúc đó tôi mới có thể tham dự được.
Vâng, thưa cha, thì trường hợp của cha cho thấy rằng là ở Việt Nam hiện nay có lẽ rất là khó khăn cho các vị linh mục, nói chung là cho những người lãnh trách nhiệm về tôn giáo tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc chính trị.
Vâng, thì tôi biết rằng là đi vào con đường này phải chấp nhận những cái khó khăn, những cái gian khổ, nhưng mà tôi thấy đó là một cái con đường là cần thiết. Tôi chấp nhận mất cả những cái gọi là những cái thuận lợi bình thường khác để có thể làm được một cái công việc mà tôi nghĩ rằng là đồng bào tôi nói chung cũng như là đồng bào Công giáo nói là riêng đang mong mỏi, đó là có những cái vị tu hành mà đứng lên để mà rao truyền sự thật và đòi hỏi công lý, nhất là tự do dân chủ cho người dân Việt Nam.
Vâng, thưa cha Phan Văn Lợi, thì một người bạn đồng hành của cha là cha Nguyễn Văn Lý hiện nay thì vẫn ngồi tù, thì không biết là gần đây cha có những thông tin gì mới liên quan đến tình trạng của cha Lý hay không ạ?
Vâng, kính thưa quý vị, thì cách đây hơn một tuần trong gia đình của cha Lý đã có ra thăm và cho biết rằng là về sức khỏe thể xác thì tình trạng cha Lý được càng ngày càng được cải thiện, tức là cái bàn tay phải càng ngày hoạt động càng bình thường và cái bàn chân phải trước đây là bị liệt bây giờ cũng có bước đi lại dễ dàng hơn. Nhưng mà hoàn toàn bình phục thì phải nói là chưa. Còn về mặt tinh thần thì cha Lý luôn luôn là kiên vững và luôn luôn là bình thản. Cha Lý cho rằng là nhà tù này là cái nơi mà Chúa đã sai mình tới để mà truyền giáo cho cả cái cai tù cũng như cho các bà tù và trong gia đình cho biết, cũng như là những cái thư mà cha Lý gửi về được đã cho mọi người thấy rằng là tâm hồn của cha bình an và sẵn sàng chấp nhận cảnh tù đầy này để mà truyền giáo cho tất cả mọi người. Và chúng tôi cũng được biết rằng là từ cả cái cán bộ trại giam cho tới các tù nhân ở tại đó đều có lòng quý mến cha, tôn trọng cha. Và chúng tôi hy vọng rằng là những ngày tháng ở trong tù của Linh Mục Lý không những là có ích cho bản thân ngài như là một sự rèn luyện để càng ngày càng cứng cáp hơn, kiên vững hơn, mà có thể có ích cho những cái người cùng bị giam giữ cũng như là những người đang giữ Linh Mục Lý.
Vâng, thưa cha Phan Văn Lợi, thì trong ngày lễ Noel hôm nay thì cha có những tâm tình gì nhắn gửi đến thính giả của đài RFI ạ?
Vâng, thì chúng tôi cũng thấy rằng ngày lễ Giáng sinh là cái ngày lễ đề cao cái nhân quyền, bởi vì đó là cái ngày mà kỷ niệm việc con Thiên Chúa xuống trần gian hóa thành một con người để nâng giá trị của con người lên, và ngài đã rao truyền cái sứ điệp là yêu thương và hòa bình. Nhưng mà ở tại Việt Nam của chúng ta đấy, thì cái quyền con người vẫn tiếp tục bị chà đạp, mặc dù chỉ cách đây một thời gian ngắn là Việt Nam vẫn trong cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, nhưng mà cái sự đa áp nhân quyền xem ra không giảm mà ngày càng gia tăng. Cho nên là cái dịp Giáng sinh này là cái dịp để nhắc nhở cho những người Kitô hữu và cho mọi người Việt Nam của chúng ta nói chung rằng là quyền con người cần phải được tôn trọng tại Việt Nam. Ở nơi đó con người có thể sống xứng đáng về phẩm giá của con người và được tôn trọng trong tất cả các dân quyền và nhân quyền của mình. Và vì thế mà tất cả mọi người chúng ta ở hải ngoại đặc biệt thì xin nỗ lực để làm sao cho quê hương Việt Nam của chúng ta, đồng bào Việt Nam của chúng ta ở trong nước càng ngày càng được sống xứng đáng là những con người và có những quyền công dân trọn vẹn theo như những cái tiêu chuẩn mà nhân loại văn minh đã đề ra trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các công ước về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn cha Phan Văn Lợi đã dành cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay nhân ngày lễ Giáng sinh. Và cũng nhân đây thì xin kính chúc cha được nhiều sức khỏe và nhiều ơn lành.
Vâng, xin cảm ơn anh và xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng tai nghe.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chúc lành nước bi EOB Giáo hoàng Francisco kêu gọi hòa bình. Thái Lan gia hạn áp dụng luật an ninh đặc biệt. Dân Trung Quốc xem Mao Trạch Đông có công nhiều hơn tội. Hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ từ chức trong chiến dịch chống tham nhũng. Mỗi ngày một sự kiện thành lập Liên hiệp châu Âu. Xin lỗi, thành lập Liên hiệp Âu Á, giấc mơ của Putin. Giáng sinh là ngày lễ nâng cao giá trị con người, RFI phỏng vấn Linh Mục Phan Văn Lợi từ Huế. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Vào đúng lễ Giáng sinh 25 tháng 12, ông già Noel và giáo hoàng Francisco là hai nhân vật trong ngày. Tờ Le Monde số ra từ chiều hôm qua, ngay trên trang nhất cho rằng phong cách giản dị và khiêm tốn cũng như là tinh thần cởi mở của ngài đã chinh phục trái tim của những người công giáo tại Pháp. Le Figaro ấn bản trên mạng thì nói đến một buổi thanh lễ nửa đêm đầu tiên của giáo hoàng Francisco. Báo Công giáo La Croix nhận xét đấy là một buổi lễ đơn giản, nghiêm trang và người đứng đầu giáo hội công giáo đã thực sự trở về với những giá trị truyền thống. Tờ báo này nhắc lại rằng giáo hoàng Francisco năm 1936 đã được rửa tội, cũng đúng vào ngày lễ Giáng sinh. Libération thì chú ý đến một khía cạnh khác của mùa Noel năm nay tại Vatican, đó là cũng như năm ngoái, hang đá được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô gần như hoàn toàn do tư nhân tài trợ, bởi vì trong quá khứ, Vatican đã từng bị chỉ trích là đã quá xa hoa trong việc dựng hang đá. Nhưng trước khi đọc thêm những bài báo nói về ông già áo đỏ, râu tóc trắng như tuyết, người mà đàn trẻ nhỏ đã đợi suốt cả năm nay, thì xin được điểm qua hai bài báo nói về hai bộ phim ra mắt khán giả Pháp tuần này, một của đạo diễn Nhật Bản Kore-eda với Cha nào con nấy và một của nhà làm phim người Mỹ Martin Scorsese, Con sói của phố Wall với nam tài tử Leonardo DiCaprio.
Báo Le Monde dành nhiều lời khen cho bộ phim Cha nào con nấy, tác phẩm mới nhất của Hirokazu Kore-eda. Le Monde cho biết thực hiện một bộ phim nói về vai trò, vị trí của người cha và người mẹ trong một gia đình không đơn giản. Đề cập đến chủ đề đó qua cái nhìn của trẻ thơ lại càng là một nhiệm vụ khó hoàn thành. Tài nghệ của đạo diễn Nhật Bản Kore-eda nằm ở chỗ, ông đã đạt được mục tiêu đó. Tại Liên hoan điện ảnh Cannes hồi tháng 5 năm 2013, đạo diễn người Nhật này đã đoạt giải thưởng của ban giám khảo nhờ bộ phim Cha nào con nấy. Sau lễ bế mạc liên hoan, chủ tịch ban giám khảo là đạo diễn Steven Spielberg đã trực tiếp đề nghị với Kore-eda để mua lại bản quyền, dựng lại phiên bản tiếng Anh.
Liên hệ gia đình là nguồn cảm hứng bất tận đối với Kore-eda. Đến nay, ông thường khai thác chủ đề này từ góc nhìn của đứa bé. phim Nobody Knows năm 2004 là câu chuyện của hai đứa nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi, chúng phải tự tìm đường sống, còn với I Wish, Koreeda theo chân hai anh em cùng một nhà phải xa nhau khi cha mẹ chúng ly dị, cả hai chỉ mơ đến một ngày được trở về cùng chung sống dưới một mái nhà. Đến dự liên hoan Cannes năm nay, với tác phẩm Cha nào con ấy, Koreeda đã nêu ra một câu hỏi rất khó trả lời. Thế nào là một người cha? Bộ phim xoay quanh câu chuyện của cặp vợ chồng Nonomiya với một đứa con trai 6 tuổi. Anh chồng là một kỹ sư nhiều tham vọng, đầu tư hầu hết thời gian cho công việc của mình. Hạnh phúc tưởng chừng không có gì lay chuyển được của gia đình nhỏ bé đó, bỗng chốc tan vỡ khi họ hay tin Keita không phải là giọt máu của cặp vợ chồng này. Đứa con trai của họ đã bị đánh cháo khi nó vừa chào đời ở nhà bảo sinh. Con đẻ của cặp vợ chồng Nonomiya hiện đang sống với gia đình Saiki, một cặp vợ chồng bán chả phô. Đứa nhỏ 6 tuổi này là anh cả của hai đứa em khác. Với ba đứa con nhỏ của mình, Yudai Saiki là một ông bố hết sức trìu mến, kiên nhẫn và tếu lâm. Về danh vọng tiền tài thì Saiki không thể sánh được với Nonomiya, nhưng trong vai trò làm bố thì ông chủ hiệu chặt phô lại hơn hẳn ông kỹ sư. Từ bức tranh xã hội đó, nhà làm phim người Nhật Koreeda đề cập đến một mối quan hệ phức tạp trong liên hệ cha con. Các nhân vật của Koreeda phải cân nhắc giữa một bên là mối quan hệ huyết thống và bên kia chỉ đơn giản là tình yêu mà một người nhận lấy vai trò làm cha dành cho kẻ ông gọi là con mình. Bản thân tác giả là bố của một cô con gái 5 tuổi, và ông tâm sự với phóng viên của Le Monde là ông đã làm phim để nói về xã hội Nhật Bản ngày nay, nơi mà nhiều cặp vợ chồng chỉ muốn có một con để có nhiều thời giờ chăm sóc cho đứa bé. Đó là một điểm son, thế nhưng gia đình thu hẹp ấy có khuynh hướng khép kín hơn với chòm xóm, anh em, với họ hàng và kể cả là với ông bà. Thế giới của đứa bé như vậy chỉ giới hạn ở bố, mẹ, và nó không được hưởng, cũng như không biết chia sẻ tình yêu thương với những người chung quanh. Đấy là một điều đáng tiếc trong mắt nhà làm phim Nhật Bản Koreeda.
Từ bộ phim này đến một bộ phim khác, cũng báo Le Monde xem The Wolf of Wall Street của đạo diễn người Mỹ Martin Scorsese là bộ phim ấn tượng nhất của những ngày cuối năm 2013 vừa được công chiếu tại Pháp kể từ hôm nay. Một lần nữa, đạo diễn Mỹ phơi bày mặt trái của The American Dream, giấc mơ của Mỹ. Đó là một thế giới gắn liền với tình, tiền và ma túy. Nhưng trong tác phẩm mới nhất này, đạo diễn người Mỹ đã thám hiểm sâu hơn vào niềm đau, tội lỗi và quả chết.
Con sói phố Wall được dựng từ một nhân vật có thật ở ngoài đời, đấy là tay môi giới chứng khoán Jordan Belfort vào những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, trong chớp mắt. Hắn ta trở thành một triệu phú nhờ lập hẳn ra một công ty ma để lừa đảo, làm giàu bất chính. Belfort dường như sinh ra chỉ với một mục đích duy nhất, đó là làm giàu, là vơ vét tiền của được nhiều chừng nào, tốt chừng đấy. Hắn không hề biết nghĩ đến bất kỳ điều gì, đến bất kỳ một ai ngoài bản thân. Lòng tham không đáy là cái bẫy Belfort tự mình tạo ra, và trong mỗi một bước thăng tiến của Belfort đều có mầm mống của một sự thất bại. Lời thoại của bộ phim thật tuyệt vời. Nam diễn viên Leonardo DiCaprio thủ vai Jordan Belfort hết sức xuất sắc. Le Monde thậm chí còn cho rằng tài nghệ của DiCaprio chỉ vượt bậc khi anh làm việc với ông phù thủy của làng điện ảnh Hoa Kỳ là Scorsese. Đây cũng là lần thứ 5 Scorsese điều khiển ngôi sao điện ảnh DiCaprio.
Ngày Giáng sinh nói chuyện Noel, tờ báo 5 minutes trong ấn bản Internet được cập nhật vào trưa nay, trả lời những câu hỏi liên quan đến ông già Noel. Ông từ đâu đến? Quanh năm suốt tháng, ông sống ở nơi nào? Ông có họ hàng gì với Thánh San Nicola, cũng phát quà cho trẻ em tại một số quốc gia vào ngày 6 tới tháng 12? Làm sao ông có thể phát quà cho trẻ em trên toàn thế giới khi biết rằng nội trong đêm 24 tới tháng 12, ông già áo đỏ, râu tóc trắng như tuyết này phải đi vòng quanh trái đất và trao quà cho từ 3 đến 400 triệu trẻ em nhỏ trên toàn thế giới.
Tờ báo khẳng định, ông già Noel là một siêu nhân. Mỗi một năm, ông chỉ làm việc có 31 giờ, và trong khoảng thời gian ngắn như thế mà ông phải dừng xe, rồi trèo lên ống khói, đặt quà cho mỗi đứa trẻ trong nhà dưới chân cây thông xanh, và nữa, ông già Noel chẳng mấy khi đưa nhầm quà cho bọn trẻ. Báo Le Parisien trên mạng thông báo là cổng tìm kiếm thông tin Google năm nay có một dịch vụ mới cho phép chúng ta trực tiếp theo gót chân ông già Noel. Nói một cách khác thì bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu, ai ai cũng có thể biết được là ông già Noel đang ở đâu, ông đang phát quà cho nhà nào và ông còn cách nơi mình ở bao xa. Le Figaro ít thơ mộng hơn khi cho biết là hiện nay có 6 người Pháp trên 10 sẵn sàng bán lại những món quà Giáng sinh mà họ vừa được tặng đêm hôm qua. Theo nghiên cứu của Opinion Weight Prize Minister, thì ngày càng có nhiều người Pháp sẵn sàng bán lại những món quà mà họ không ưng ý. Chỉ mới cách nay 2 năm, có 30% những người được hỏi xem đấy là một chuyện bình thường. Nay thì tỷ lệ đó đã được nhân lên gấp đôi, và trong số ấy có đến 42 người cho rằng thời buổi khó khăn, bán lại món quà mình vừa được người khác tặng cho là một điều hợp lý. Thật ra thì chỉ có 18% những người được tham khảo ý kiến xem đấy là một việc làm không bình thường, vì quà tặng không chỉ có giá trị vật chất, mà trước hết, đấy là một món quà tinh thần, là một cử chỉ để tỏ lòng yêu thương mà người khác dành tặng cho mình. Đương nhiên là theo tác giả của bài báo, người ta chỉ bán lại những món quà không vừa ý. Đó có thể là một món quà mà họ đã có, hay là một mặt hàng vô dụng. Tuy vậy, có đến 80% những người đã được viện thăm dò ý kiến Opinion Way liên lạc, nhưng họ đều đã từ chối trả lời câu hỏi tế nhị này. Tờ Le Monde cũng thực tế không kém gì Le Figaro khi nhắc nhở độc giả là nên cảnh giác trước những rủi ro ngộ độc thực phẩm vì đồ ăn kém tươi hay là bị dị ứng, không tiệc tùng lúc nửa đêm, không đi dự thánh lễ, không trưng cây thông trong nhà thì không có lo gì bị dị ứng hay ngộ độc. Thế nhưng nói như thế thì còn gì là không khí của mùa lễ Giáng sinh? Đóng lại các tờ báo, xin mến chúc bạn nghe đài những khoảnh khắc thật đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình.
Tiếp tục chương trình là tạp chí đặc biệt nhân dịp Noel. Giáo hoàng Francisco, người mang lại hy vọng đổi mới cho giáo hội công giáo, trọng thành biên soạn với phần phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Phương tại Roma và linh mục Đinh Hữu Thoại tại Sài Gòn.
Thưa quý vị, năm 2013 sắp trôi qua, một nhân vật được cộng đồng thế giới đặc biệt chú ý đến trong năm nay là giáo hoàng Francisco, người vừa được bầu lên lãnh đạo giáo hội công giáo vào mùa xuân năm nay sau biến cố chưa từng có trong lịch sử của đạo công giáo thời cận hiện đại, sự thoái vị của người giáo hoàng tiền nhiệm. Theo nhiều nhà quan sát, xã hội hiện đại với những biến chuyển dữ dội đặt giáo hội công giáo với hơn 1 tỷ tín hữu đứng trước thách thức rất lớn với nhiều cuộc khủng hoảng, bê bối trong nội bộ giáo hội, hay sự bất lực của giáo hội trong việc đáp ứng nhiều đòi hỏi của xã hội đương đại. Các hoạt động mang tính cải tổ rất mạnh mẽ, nếu không muốn nói là cách mạng, của giáo hoàng Francisco người Argentina trong những tháng lãnh đạo giáo hội đầu tiên được nhiều tín đồ chức sắc công giáo cũng như nhiều người ngoài đạo cảm nhận như là một làn gió mới thổi vào đời sống giáo hội, mang lại hy vọng đổi mới cho một trong những tôn giáo cổ xưa nhất của nhân loại. Trong tạp chí đặc biệt vào dịp Giáng sinh năm nay về giáo hoàng Francisco người mang lại hy vọng đổi mới cho giáo hội công giáo, chúng tôi xin chuyển đến quý vị tiếng nói của linh mục Barnaba Nguyễn Văn Phương từ Roma và linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại từ Sài Gòn. Cũng trong tạp chí này còn có các trích đoạn cuộc trò chuyện của nhà báo Jean-Louis de la Vessière, đặc phái viên của AFP tại Vatican, trong chương trình tạp chí Các Tôn Giáo Thế Giới của RFI.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Kể từ khi nhậm chức, ngay lập tức Giáo hoàng Francisco gây hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ việc thay đổi lộ trình thánh lễ hướng đến các tù nhân, đến chủ trương thay đổi triệt để nhân sự trong các vị trí chủ chốt như lãnh đạo Ngân hàng Vatican, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, từ việc thành lập nhóm cố vấn đặc biệt được mệnh danh là G8 của Giáo hoàng để chuẩn bị cho các cải cách lớn, đến việc tuyên chiến chống lại đế chế của đồng tiền, mới đây nhất là hành động mang tính biểu tượng phản đối việc khai thác khí đá phiến, hay tuyên bố về những người đồng tính hồi mùa xuân vừa rồi khiến nhiều người có quan điểm bảo thủ trong giáo hội lo ngại. Có tin đồn Giáo hoàng Francisco đã nằm trong tầm ngắm của giới mafia Ý sau những thay đổi quyết liệt mà Giáo hoàng chủ trương trong lĩnh vực ngân hàng tài chính của Vatican nhằm chống lại nạn tham nhũng, rửa tiền, để truyền đến quý vị một cảm nhận về những thay đổi mà vị giáo hoàng mới mang lại đối với những người hoạt động công giáo. Trước hết, xin mời quý vị nghe tiếng nói của linh mục Barnaba Nguyễn Văn Phương, người từng làm việc nhiều năm tại Bộ Giao giảng Tin mừng cho các dân tộc, quen gọi là Bộ Truyền giáo của Tòa Thánh Vatican. Cuộc phỏng vấn do thông tín viên của RFI Huy Đăng thực hiện tại Roma. Sau đây là một chia sẻ của linh mục Nguyễn Văn Phương về Đức Giáo hoàng Francisco.
Đức Giáo hoàng Francisco, mà người Công giáo quen đọc là Francisco, đang có uy tín rất lớn vì ngài là vị lãnh đạo tinh thần của một tôn giáo lớn trên thế giới, gồm 1.200.000.000 tín đồ. Những điều ngài nói, những việc ngài làm đều có tiếng vang sâu rộng trên thế giới. Và tiếng nói của Đức Giáo hoàng là tiếng nói tinh thần được thế giới trân trọng. Về cá nhân ngài thì ngài rất đơn sơ và khiêm tốn. Vừa khi được các hồng y bầu làm giáo hoàng, ngài đã chọn tên Francisco làm tên giáo hoàng của mình. Francisco là tên một vị thánh sống đời khó nghèo, rao giảng yêu thương, tha thứ và hòa bình, kêu gọi mọi người đem yêu thương vào nơi quán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Ngài dùng những ngôn từ đơn sơ, dễ hiểu, đánh động thẳng đến con tim người nghe. Trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm ban hành ngày 24 tháng 11 vừa qua, Đức Giáo hoàng đã vạch ra đường hướng thanh tân của ngài là người Công giáo phải sống niềm vui của lòng tin mình và phải mang niềm vui này chia sẻ với mọi người, nhất là những người nghèo đói, bị lãng quên, bị sống bên lề xã hội.
Những nhà hoạt động Công giáo ở Việt Nam cảm nhận như thế nào về Đức Giáo hoàng Francisco? Sau đây mời quý vị nghe tiếng nói của linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, chánh văn phòng tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Ông cũng là trưởng văn phòng Công lý và Hòa bình của dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn.
Đức Giáo hoàng Francisco mới nhậm chức từ tháng 3 cho đến nay tròn tròn 9 tháng, nhưng mà ngài đã làm cho cả thế giới phải sửng sốt, ngay cả những người không liên quan đến giáo hội Công giáo cũng phải sửng sốt trước một con người rất là mới mẻ. Ngài xuất hiện dưới tư cách là một vị lãnh đạo của giáo hội Công giáo toàn cầu, nhưng mà lại với một cái dáng vẻ rất là đơn sơ, bình dân, gần gũi với nhiều hạng người khác nhau. Và nói về những cái điểm ấn tượng của ngài thì tôi bị đánh động bởi cái cách chọn lựa cái chỗ ở của ngài. Đức Giáo hoàng không ở trong dinh văn tòa ở phía trong Vatican, là nơi được bảo vệ rất là kỹ và không dễ gì tiếp xúc được với dân chúng, cũng như dân chúng cũng không dễ gì tiếp xúc được với vị giáo hoàng. Thánh cha Francisco chọn ở bên ngoài, tức là ở nhà khách Thánh Marta, là nơi mà ngài gặp dân chúng rất là gần gũi. Đôi khi là nhiều người cũng lo ngại cho cái sự an ninh của ngài, nhưng mà thấy rằng ngài không có bận tâm tới cái chuyện đó. Và và sẵn sàng chấp nhận cái sự rủi ro để được gần gũi với dân chúng. Và cái thứ hai là cái điều tôi ấn tượng đó là cái đường lối hoạt động của Ngài. Rất nhiều lần Ngài lặp đi lặp lại là giáo hội phải hướng về người nghèo và dấn thân cho những người bị bỏ rơi, những người mà xã hội loại trừ, và Ngài nhắc nhở những cái thành phần trong giáo hội, như là những lãnh đạo của giáo hội đó, phải ra khỏi cái chức tước để đi đến phục vụ cho những người nghèo đó, những người mà Ngài gọi là ở cái vùng ngoại biên của giáo hội, tức là ở bên ngoài đó, ở xa đó, thì lâu nay hầu như là bị bỏ rơi, không ai nói Ngài gì tới. Và Ngài không chỉ nói mà Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài còn làm gương bằng những việc làm cụ thể. Thí dụ như là ngày thứ năm tuần thánh đầu tiên trong cương vị giáo hoàng thì Ngài không dâng lễ ở Vatican mà Ngài lại đến dâng lễ trong tòa nhà tù và là rửa chân cho một nữ tù nhân. Những cái hành động rất là có tính cách mạng, có tính chứng tá, nó mạnh hơn rất nhiều so với những lời nói. Chúng tôi thấy là tự nhiên Đức Giáo Hoàng Francisco rất là gần gũi với cái đường lối, cái linh đạo của dòng giáo thế chúng tôi, đó là được sai đi đến với những người nghèo, những người thất bạc để loan báo tin mừng cho họ. Và cái đối tượng mà chúng tôi chọn lựa là những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người bị xã hội loại trừ, những người mà không ai dám chăm sóc họ, không chăm sóc hoặc là không dám chăm sóc. Thì nó liên quan đến công việc cụ thể của tôi hiện nay là phụ trách văn phòng công lý hòa bình đó, thì những đối tượng mà đến với chúng tôi là tất cả những người dân ngoan, họ rất là nghèo, nhưng mà thực sự khi mà chúng tôi phục vụ họ thì chúng tôi học được về họ rất là nhiều. Nơi người nghèo nhưng mà họ lại có một cái tấm lòng rất là lớn so với nhiều những người giàu có chức tước nhưng mà chưa chắc có được cái lòng như là những người nghèo mà chúng tôi có dịp tiếp xúc gặp gỡ. Thì tôi thấy cái dung mạo của Đức Giáo Hoàng Francisco đó rất là gần gũi với cái công việc của chúng tôi đang làm. Cái sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng Francisco mang lại cho chúng tôi một cái sự an ủi rất là lớn khi chúng tôi làm việc và hoạt động.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tạp chí đặc biệt của RFI với chủ đề Giáo Hoàng Francisco, người mang lại hy vọng đổi mới cho giáo hội Công giáo. Tạp chí có tiếng nói của Linh mục Barnaba Nguyễn Văn Phương từ Roma và Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại từ Sài Gòn. Để hiểu hơn về những thay đổi lớn trong giáo hội Công giáo trong những tháng đầu tiên mà Giáo Hoàng Francisco nắm quyền lãnh đạo, một số nhà quan sát cho rằng không nên đối lập thời kỳ của đương kim giáo hoàng với giai đoạn của người tiền nhiệm giáo hoàng Benedicto 16. Mặc dù về mặt tính cách, giữa hai người có rất nhiều điểm khác biệt, nếu không muốn nói là tương phản. Nhà báo Jean-Louis de la Vessière, đặc phái viên của hãng thông tấn AFP tại Vatican từ tháng 4 năm 2011, là người có quan điểm như vậy. Ông là tác giả cuốn tiểu luận Từ Benedicto đến Francisco, một cuộc cách mạng yên bình, xuất bản vào tháng 10 vừa qua. Sau đây mời quý vị theo dõi một trích đoạn trong cuộc trò chuyện của ông với RFI.
J'ai vécu ces deux années au contact de ce pape avec d'autres, j'étais pas seul dans le sentiment qu'il était vraiment mal perçu, que c'était injuste.
Tôi đã sống gần gũi trong 2 năm liền với vị giáo hoàng này cùng với một số người khác nữa, chứ không chỉ có tôi. Tôi có cảm giác rằng ông ấy đã rất ít được chấp nhận. Điều này là bất công bởi vì ông ấy đã để lại những tác phẩm hết sức đáng ghi nhận. Ông ấy có nhiều táo bạo trong tư tưởng. Tư tưởng của ông ấy đặc biệt hiện đại ở chỗ luôn kết nối giữa đức tin và lý trí, từ chối hoàn toàn một đức tin mang tính ma thuật, ví dụ như vậy. Chính ông ấy đã nhấn mạnh đến việc đối thoại với những người ngoại đạo, những người tìm kiếm sự thật. Theo diễn đạt của ông ấy, Giáo Hoàng Francisco đã gia tăng xu thế này. Một điểm rất quan trọng khác mà Giáo Hoàng Francisco nói đến là sự phô trương, hào nhoáng trong giáo hội. Đây là điều mà Giáo Hoàng Benedicto 16 đã bắt đầu nhắc đến. Ông đã lên án các hình thức liên minh giữa ngai vàng và điện thờ, các tầng lớp lãnh đạo tôn giáo dùng hào quang quá khứ để biện minh cho các đặc quyền đặc lợi. Các ý tưởng này báo hiệu cho những gì sẽ diễn ra. Tất nhiên là ở Giáo Hoàng Benedicto 16, các quan niệm này không phải lúc nào cũng đi liền với hành động cụ thể. Dù sao, đó vẫn là các ý tưởng rất đẹp.
Chez Benoît XVI, c'était pas toujours accompagné de gestes, ça restait un très beau discours.
Trong cuốn tiểu luận nói trên, nhà báo Jean-Louis de la Vessière mô tả nhiều nét tính cách của vị giáo hoàng mới. Theo ông, một trong những nét độc đáo của giáo hoàng Francisco là thái độ hết sức độc lập của giáo hoàng người Argentina với giáo triều Roma.
La cour n'existe plus avec François. être de la cour, ça ne sert à rien.
Ça ne signifie rien, même.
Ça ne signifie rien. Il habite dans sa résidence Sainte-Marthe.
Giáo triều không còn nữa với giáo hoàng Francisco, là một thành viên của giáo triều, đối với giáo hoàng Francisco không có nghĩa lý gì cả. Ông sống tại khu nhà riêng Sainte-Marthe. Một ngày, ông vào làm việc tại văn phòng của tòa thánh trong vòng vài giờ. Ở Sainte-Marthe, ông ấy có thể gặp bất cứ ai mà ông ấy muốn. Tất nhiên là giáo hoàng vẫn tiếp tục các buổi làm việc chính thức theo lịch trình của tòa thánh. Một lần tôi nhớ rằng giáo hoàng hết sức giận dữ trong buổi gặp các đại diện của Caritas, một tổ chức từ thiện lớn. Tòa thánh xếp sẵn lịch để mọi người chụp ảnh chung với giáo hoàng. Thấy vậy, ông đã nổi giận, gọi điện cho học y Mara Diaga, một trong những người thân tín. Ông tuyên bố kể từ nay không ai có quyền chỉ dẫn tôi phải làm gì. Tôi sẽ tự quyết định. Tôi thấy gương mặt giáo hoàng trong những giờ phút huyền bí và nghiêm trọng trong buổi thánh lễ hay trong những thời điểm mà người ta có cảm giác ông đang âm thầm đau khổ cho hết thảy thế gian. Tôi cũng nghĩ đến một người có nội tâm rất nóng nảy và quyết đoán. Theo tôi, ông ấy là một người có thái độ thực tế. Ông đã nỗ lực giúp các linh mục gặp khó khăn, các nhà đối lập. Ông ấy có một cuốn sổ địa chỉ các hãng hàng không, các công ty tàu biển để lấy vé cho những người phải chạy trốn chế độ độc tài. Linh mục Bergoglio là người rất khác với Benedicto XVI. Ông là con người của đời thường, ông biết nấu bếp, xoay sở giỏi trong mọi tình huống, biết gọi điện cho ai để có được sự trợ giúp. Đây là cuộc đời của một người bắt đầu lao động từ rất sớm, từ năm 13 tuổi, khi cha ông cho ông học việc tại một nhà máy. Ông xuất thân từ một môi trường khiêm tốn, trong một thành phố lớn với sự giao thoa của nhiều nền văn hóa. Tôi muốn nhấn mạnh đến tính cách xoay sở rất giỏi của Bergoglio. Tôi không biết làm thế nào mà ông có thể có nhiều mối quan hệ như vậy. Ông ấy liên tục nhận điện thoại, trả lời điện thoại và gửi thư đi khắp mọi nơi. Chúng ta thấy ông ấy có khả năng đặc biệt trong đám đông khi nói với mọi người, ông rất chú ý đến từng người.
Je ne sais pas comment il fait pour se démultiplier, mais là il a cette capacité et on le voit aussi dans la foule quand il parle aux gens. Il fait très attention à chacun.
Nhà báo Jean-Louis de La Vessière nhấn mạnh đến một nét tính cách khác của giáo hoàng Francisco, đó là sự thẳng thắn trong các phát ngôn. Thái độ thẳng thắn và phong cách châm biếm của ông nhiều khi gây sốc đối với nhiều người, đặc biệt trong hàng ngũ tăng lữ. Người phóng viên thường trú của AFP tại Vatican kể lại câu chuyện trong một lần giáo hoàng Francisco nói chuyện với những người lính gác tòa thánh. Ông căn dặn họ, bên cạnh nhiệm vụ canh gác thông thường, quý vị hãy để ý xem những giới chức của Vatican có nói chuyện phiếm, có nói xấu người khác hay không. Nếu đúng vậy, thì xin hãy mời những người ấy ra ngoài. Nhà báo Jean-Louis de La Vessière nhận xét.
Beaucoup de gens ont pensé qu'il avait une personnalité bonasse, qu'il était gentil, qu'il était révolutionnaire, qu'il était progressiste.
Mọi người thường nhìn thấy khía cạnh giáo hoàng Francisco là con người có tính cách tốt bụng, dễ mến, một con người cách mạng, cấp tiến. Không, tôi nhận thấy ngay từ đầu tính cách kiên định của Bergoglio, đặc biệt trong việc cải cách thể chế, nhưng nhất là trong việc cải cách thái độ sống của giới tu sĩ nam nữ và các linh mục. Làm sao để thái độ ấy tương hợp với thông điệp căn bản của đạo Thiên Chúa, làm sao không có sự dối trá, sự phô trương, hào nhoáng, sự kiêu ngạo. Đây chính là điều chủ chốt trong thông điệp mà ông ấy muốn truyền đến mọi người. Thái độ của giáo hoàng cũng khiến ông có nhiều kẻ đối địch. Francisco có những lời lẽ thẳng thừng, gây sốc, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là những lời nói của ông không bao giờ chệch hướng, chúng được kiểm soát rất tốt.
Ce qui m'a frappé, c'est que il n'y a jamais de dérapage en fait, et que sa parole est très contrôlée.
Thẳng thắn và trực diện là nét tính cách của vị giáo hoàng đương nhiệm. Đây là điều vô cùng hiếm có ở một người đứng đầu tòa thánh Vatican. Phóng viên thường trú của AFP tại Vatican, từ Benedicto đến Francisco một cuộc cách mạng yên bình, kể lại cuộc trò chuyện rất tự nhiên trong một tiếng rưỡi giữa giáo hoàng Francisco với các nhà báo trên chiếc máy bay từ Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới ở Rio de Janeiro trở về Vatican hồi mùa hè năm nay. Có thể nói đây là lần đầu tiên các phóng viên thoải mái đặt các câu hỏi trực tiếp với người đứng đầu đạo Công giáo mà không cần đưa trước theo lệ thường. Như chúng ta biết, giáo hội Công giáo có một thái độ phê phán đối với những người đồng tính luyến ái. Mặc dù không hề đụng chạm đến giáo lý chính thống của giáo hội trong vấn đề này, nhận xét mang tính cá nhân của giáo hoàng về những người đồng tính đã gây ngạc nhiên. Ông nói, tôi là ai mà có quyền phán xét họ? Nhà báo AFP nhận định.
Et là on est au cœur du message, de ce qui est plus original dans le message du pape François, c'est-à-dire la miséricorde. Et le respect de l'itinéraire individuel de chacun.
Đây là điểm độc đáo và là điểm cốt lõi trong thái độ của giáo hoàng Francisco. Lòng từ bi và sự tôn trọng con đường đi của mỗi người. Ông nói các chức sắc của giáo hội cần từ bỏ thái độ của một nhân viên hải quan, chỉ chấp nhận những tín đồ nào hội đủ tiêu chuẩn, còn loại đi những người không đủ tiêu chuẩn ra ngoài. Tất nhiên các hành xử như vậy không phải là điều được thể hiện thành văn bản, nhưng giáo hoàng Francisco nói công khai là cần phải thay đổi thái độ đó. Tôi thấy điều rất có ý nghĩa trong cuộc phỏng vấn với giáo hoàng đăng trên tờ báo La Civita Cattolica của dòng tên, nhấn mạnh đến cái huyền bí của sự sống con người, cái tự do mang tính cá nhân mà không ai có thể so bì với ai. Ở đây chúng ta nghĩ đến một câu chuyện rất xa xôi, đến độ khó khăn vô cùng lớn lao, nhưng chính đó là cái độc đáo của đạo Thiên Chúa. Cánh tay của Thiên Chúa rộng mở, nhưng vấn đề là người trong cuộc phải chủ động. Có một cái gì đó rất phức hợp ở đây. Tôi cho rằng điều này sẽ tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ của giáo hoàng Francisco.
Mais il faut que la personne en question fasse le pas aussi. Donc c'est quelque chose de très complexe qui va être développé, je suis sûr, dans ce pontificat.
Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.